Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Hackers and Painters, những ý tưởng lớn của thời đại máy tính, là tuyển tập 15 bài luận của Paul Graham, xuất bản lần đầu năm 2004. Thay vì là một giáo trình lập trình hay cẩm nang khởi nghiệp theo từng bước, cuốn sách tập hợp các lập luận ngắn, giàu quan điểm về phần mềm, thiết kế, ngôn ngữ lập trình, startup, giáo dục và đời sống trí thức. Tựa sách xuất phát từ luận điểm trung tâm của Graham rằng lập trình viên giỏi và họa sĩ đều là những người làm ra sản phẩm, học qua thực hành, thử nghiệm và chỉnh sửa. Từ góc nhìn đó, ông phản biện cách tổ chức lớn đánh giá phần mềm, cách trường học nhìn năng lực và cách xã hội hiểu về việc tạo ra của cải. Nhiều bài viết mang dấu ấn của thời kỳ Internet đầu những năm 2000, đặc biệt là sự ưu ái rõ rệt của tác giả dành cho Lisp, phần mềm web và các công ty nhỏ. Tuy vậy, mục đích bền vững của sách là đặt công nghệ vào một khung sáng tạo rộng hơn, nơi chất lượng, tự do suy nghĩ và sự gần gũi với người dùng có vai trò quyết định. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lập trình là công việc của người làm, không chỉ của nhà khoa học. Ý tưởng nền tảng nhất của sách là xem hacker, theo nghĩa người lập trình sáng tạo và giỏi nghề, như một người làm tương tự họa sĩ, kiến trúc sư, nhà văn hay nhạc sĩ. Graham không phủ nhận vai trò của khoa học máy tính, nhưng ông cho rằng mục tiêu trực tiếp của hacker thường là tạo ra một thứ hoạt động tốt và hữu ích, chứ không phải chứng minh một định lý hay sản xuất tri thức hàn lâm. Sự phân biệt này dẫn đến một cách học khác. Người học lập trình không thể chỉ tích lũy lý thuyết, mà cần tự viết chương trình, gặp lỗi, sửa lỗi và liên tục làm phiên bản tốt hơn. Những sản phẩm ban đầu có thể kém, nhưng chúng tạo ra phản hồi cụ thể để người làm tiến bộ. Graham cũng nhấn mạnh giá trị của việc học từ ví dụ. Giống như họa sĩ chép tác phẩm của bậc thầy để nhận ra kỹ thuật, lập trình viên có thể đọc mã nguồn tốt để hiểu cấu trúc, cách đặt tên và các lựa chọn thiết kế. Luận điểm này giải thích vì sao dự án cá nhân và phần mềm nguồn mở có giá trị lớn trong việc đánh giá năng lực. Chúng cho thấy một người có thực sự thích làm ra phần mềm hay không. Đồng thời, nó nhắc người quản lý rằng năng suất sáng tạo khó được đo đầy đủ bằng bằng cấp, quy trình cứng nhắc hay số giờ có mặt. Thứ hai, vẻ đẹp trong phần mềm là tiêu chuẩn thiết kế có tính thực dụng. Graham dùng hội họa để bảo vệ một khái niệm đôi khi bị xem là mơ hồ trong kỹ thuật, đó là vẻ đẹp. Theo ông, phần mềm tốt không chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu, mà còn có sự đơn giản, mạch lạc và cảm giác đúng đắn trong thiết kế. Vẻ đẹp ở đây không đồng nghĩa với giao diện bắt mắt. Nó có thể nằm trong một cấu trúc chương trình ít rườm rà, một sản phẩm dễ hiểu hay một giải pháp giải được vấn đề bằng ít độ phức tạp không cần thiết. Đây là tiêu chuẩn thực dụng, vì thiết kế rõ ràng thường dễ bảo trì, dễ thay đổi và ít tạo lỗi hơn. Tuy nhiên, Graham cũng thừa nhận rằng việc nhận ra thiết kế tốt không thể hoàn toàn thay bằng bảng tiêu chí. Thời gian và việc sử dụng thực tế thường là phép thử đáng tin cậy hơn những dự báo tự tin ban đầu. Một sản phẩm có chất lượng thường tiếp tục được dùng và được cải tiến, còn thứ vụng về có xu hướng bị thay thế. Từ đó, sách phản đối thái độ làm phần mềm chỉ để đáp ứng các thủ tục nội bộ hoặc thao túng người dùng thiếu kinh nghiệm. Người tạo ra sản phẩm cần quan tâm thật sự đến thứ mình làm. Nếu chính đội ngũ không thấy sản phẩm có ích hay đáng dùng, họ khó duy trì sự chú ý cần thiết để tinh chỉnh những chi tiết tạo nên khác biệt. Thứ ba, ngôn ngữ lập trình tạo ra chênh lệch năng lực giữa các đội ngũ trong các bài luận về ngôn ngữ lập trình. Graham đưa ra quan điểm nổi tiếng rằng các ngôn ngữ không có sức biểu đạt ngang nhau. Ông gọi đó là một phổ sức mạnh, nơi một số ngôn ngữ cho phép lập trình viên diễn đạt ý tưởng ngắn gọn và linh hoạt hơn các ngôn ngữ khác. Lisp là ví dụ ông bảo vệ mạnh mẽ nhất, một phần dựa trên kinh nghiệm xây dựng via web. Lập luận của ông không chỉ là tranh luận về sở thích cú pháp. Nếu một đội nhỏ có thể triển khai ý tưởng nhanh hơn, sửa đổi nhanh hơn và làm những điều đối thủ khó hình dung, họ có thể tạo lợi thế đáng kể, nhất là trong giai đoạn sản phẩm còn chưa ổn định. Graham liên hệ điều này với cạnh tranh startup. Các công ty lớn thường bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn nội bộ, hệ thống cũ và quy trình phê duyệt, vì vậy ít có động lực chọn công cụ khác thường. Ngược lại, startup có thể dùng công cụ giúp mình đi nhanh, kể cả khi lựa chọn ấy không phổ biến. Dĩ nhiên, nhiều nhận định của ông phản ánh bối cảnh kỹ thuật đầu thế kỷ 21 và sự thiên vị rõ ràng đối với Lisp. Giá trị lâu dài của phần này nằm ở câu hỏi ông đặt ra là liệu công cụ có đang giới hạn cách đội ngũ suy nghĩ và tốc độ thử nghiệm hay không. Lựa chọn công nghệ vì thói quen có thể là một chi phí cạnh tranh bị che giấu. Thứ tư, khởi nghiệp tạo của cải bằng cách làm thứ người dùng thật sự cần. Các bài viết về startup trong sách phân biệt rõ giữa tiền và của cải. Theo Graham, tiền là phương tiện đo lường hoặc trao đổi, còn của cải là những thứ có giá trị thực mà con người muốn có. Vì thế, việc xây dựng công ty không nên được hiểu đơn thuần là tìm cách huy động vốn hoặc đạt định giá cao. Công việc cốt lõi là tạo ra thứ hữu ích đến mức người khác sẵn sàng trả tiền, sử dụng hoặc giới thiệu cho người khác. Cách nhìn này dẫn đến sự ưu tiên cho các nhóm nhỏ, tốc độ phát triển và quan hệ sát với người dùng. Một startup thường không thắng công ty lớn bằng nguồn lực mà bằng khả năng nhìn thấy một nhu cầu bị bỏ qua, làm sản phẩm nhanh và điều chỉnh theo phản hồi. Graham cũng mô tả phần mềm dựa trên web như một cơ hội lớn bởi nó cho phép phát hành, cập nhật và phục vụ khách hàng liên tục thay vì bán một bản phần mềm cố định. Một nguyên tắc gọn mà ông thường gợi ra là hãy làm thứ người dùng yêu thích, đồng thời chi tiêu ít hơn số tiền kiếm được. Cuốn sách không biến nguyên tắc này thành công thức đảm bảo thành công. Thay vào đó, nó làm rõ kỷ luật nền tảng, tránh nhầm lẫn giữa hoạt động bận rộn, hào nhoáng tài chính và giá trị sản phẩm. Đây là lý do các bài luận vẫn có ích cho người xây dựng sản phẩm số. Cuối cùng, tài năng cần cộng đồng, tự do trí tuệ và cơ hội để phát triển bên cạnh phần mềm và kinh doanh. Sách quan tâm đến môi trường xã hội, nuôi dưỡng người có năng lực khác thường. Hình ảnh Florence khoảng năm 1450 được Graham dùng để nêu ý rằng tài năng cá nhân hiếm khi phát triển hoàn toàn tách biệt. Những thời điểm bùng nổ sáng tạo thường có cộng đồng gồm nhiều người giỏi, có chuẩn mực cao, có sự trao đổi ý tưởng và có cơ hội để công việc tốt được nhìn nhận. Với công nghệ, điều này gợi đến các cộng đồng trực tuyến, mã nguồn mở và mạng lưới những người cùng giải quyết vấn đề khó. Graham cũng viết về sự không phổ biến của những người được gọi là nerd ở trường học. Ông diễn giải hiện tượng này qua sự lệch nhau giữa hệ thống địa vị của tuổi thiếu niên và những giá trị như trí tuệ hay làm việc độc lập. Dù một số khái quát văn hóa trong các bài này có thể gây tranh cãi hoặc đã cũ, điểm đáng giữ lại là lời cảnh báo về các thể chế thưởng cho sự hòa nhập hơn là năng lực tạo tác. Sách bảo vệ quyền theo đuổi những ý tưởng không hợp mốt, quyền thử nghiệm và quyền không đồng thuận với thẩm quyền chỉ vì thẩm quyền đó lớn. Tự do ấy không có nghĩa mọi ý kiến đều đúng. Nó là điều kiện để các ý tưởng mới có cơ hội được kiểm tra bằng sản phẩm, bằng lập luận và bằng kết quả thực tế thay vì bị loại bỏ quá sớm. Kết luận: Hackers and Painters phù hợp nhất với lập trình viên, nhà thiết kế sản phẩm, người sáng lập startup, sinh viên công nghệ và những ai muốn hiểu văn hóa, tạo tác đứng sau phần mềm. Người đọc không cần là chuyên gia Lisp hay đã từng khởi nghiệp, vì giá trị chính của sách nằm ở cách nối các lĩnh vực vốn thường bị tách rời như lập trình, nghệ thuật, thiết kế, kinh tế và giáo dục. Về mặt thực hành, sách giúp người làm sản phẩm đặt những câu hỏi hữu ích, công cụ đang hỗ trợ hay làm chậm tư duy. Nhóm có đang xây thứ người dùng thật sự cần? Thiết kế có đủ đơn giản để tiếp tục phát triển? Môi trường làm việc có khuyến khích thử nghiệm và công việc tự thân hay không? Về mặt trí tuệ, đây là một lời biện hộ cho việc đánh giá công nghệ bằng chất lượng của thứ được tạo ra, thay vì chỉ bằng quy trình, danh tiếng tổ chức hoặc sự đồng thuận phổ biến. So với nhiều sách công nghệ cùng thể loại, cuốn này nổi bật vì không cố xây một hệ thống quản trị hoàn chỉnh hay một phương pháp khởi nghiệp tuần tự. Nó là tuyển tập các bài luận ngắn, sắc nét và có lập trường mạnh, nên có thể đọc chọn lọc theo chủ đề. Chính đặc điểm đó cũng là giới hạn, vì một số nhận định phản ánh thời điểm xuất bản và một số quan điểm xã hội, chính trị dễ gây phản đối. Nhưng với người đọc, sẵn sàng phân biệt giữa những lập luận bền vững và những khẳng định cần tranh luận, sách vẫn là nguồn kích thích tư duy đặc biệt về nghề lập trình và việc làm ra sản phẩm mới. Nếu bạn muốn ủng hộ Paul Graham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!